Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo kế hoạch. Xây dựng và phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp tới và thông tin chuyên đề về những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổng kết hoạt động công tác tuyên truyền miệng năm 2023. Theo đó, nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng ngày càng được nâng cao. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đảng và xã hội, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của các cơ quan, đơn vị địa phương đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng năm 2023, đồng thời đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao trọng trách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh sử dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền miệng. Các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, đẩy mạnh thực hiện các nội dung tuyên truyền đã được định hướng trong tháng 12. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều ngày 8 tháng 12, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, các đại biểu đã thảo luận và thông qua 34 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ, 1 nghị quyết về công tác cán bộ và 26 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ngành triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, các cấp ngành cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực, từ đó có giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc những kiến nghị đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên giải trình và chất vấn. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2024 để triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc. Chiều ngày 8 tháng 12, Đảng bộ xã Linh Sơn tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho 4 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong đợt này, Đảng bộ xã Linh Sơn có 4 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các đồng chí là những tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên, mong các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí đề nghị các đảng viên thường xuyên theo dõi, đóng góp ý kiến đối với các hoạt động của Đảng bộ xã Linh Sơn nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung thông qua ứng dụng sổ tay điện tử. Ngày 8 tháng 12, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đảng bộ phường Quang Trung hiện có 1.292 đảng viên sinh hoạt tại 25 chi bộ. Trong năm 2023, Đảng bộ phường đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Nhờ đó, phường đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và tăng cường. Năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 15,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3 hộ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, toàn đảng bộ có 1.106 đảng viên được cập nhật trên hệ thống sổ tay đảng viên điện tử. Năm 2023, Đảng bộ phường kết nạp 10 đảng viên mới, trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng các đợt cho 107 đồng chí. Năm 2024, Đảng bộ phường tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy trách nhiệm nêu gương, làm gương của người đứng đầu cấp ủy. Nhân dịp này, Đảng bộ phường vinh dự có 2 đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, đồng thời tuyên dương khen thưởng 26 tập thể hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023, khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Chiều ngày 8 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2024. Với quyết tâm chính trị cao, bằng nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, cấp ủy phường Hoàng Văn Thụ đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như thu ngân sách nhà nước ước đạt 21,72 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch thành phố giao, vượt 2,8%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 8,1 tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch thành phố giao, vượt 6,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,12% xuống 0,07%, vượt 200% kế hoạch thành phố giao. Duy trì nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục ở các bậc học. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công ngày hội điểm, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết nạp mới 45 đảng viên, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2024, toàn đảng bộ phấn đấu, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt 4% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, triển khai xây dựng 2 nhà văn hóa, cải tạo sửa chữa 6 nhà văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính, điều hành hoạt động của chính quyền trên không gian mạng, trên môi trường số và dữ liệu số. Trên 90% tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Chiều ngày 8 tháng 12, Khối thi đua doanh nghiệp số 2, Hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Khối thi đua doanh nghiệp số 2 hiện có gần 30 doanh nghiệp tham gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp trong khối luôn nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết cùng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước theo quy định. Các đơn vị trong khối đang tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động với mức lương trung bình từ 8 đến 12 triệu đồng trên người trên tháng. Song song với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể không ngừng được củng cố tăng cường. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện và ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới được các đơn vị trong khối tích cực triển khai hiệu quả, v.v. Năm 2024, khối thi đua doanh nghiệp số 2 tiếp tục hợp tác liên danh, liên kết giữa các đơn vị trong khối để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, v.v. Tại hội nghị, các đơn vị đã suy tôn, bình bầu các mức thi đua khen thưởng năm 2023 và đề cử công ty hóa chất công nghiệp mỏ Việt Bắc Thái Nguyên làm trưởng khối thi đua năm 2024. Sáng ngày 8 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ, hoạt động team năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Với chủ đề tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các cấp hội tiếp tục triển khai đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Toàn thành phố hiện có 31 trên 32 đơn vị ở 183 chi hội thực hiện mô hình thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu hút gần 20.000 thành viên tham gia với tổng số tiền vận động mua thùng rác trên 1,4 tỷ đồng và thu được trên 150 triệu đồng từ bán rác thải tái chế. Trong năm, toàn thành phố tăng thêm 640 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ lên gần 91.700 hội viên và tổ chức kết nạp mới 145 hội viên danh dự. Về hoạt động team, phòng giao dịch 01 đã hoàn thành 102% kế hoạch phát triển thành viên, đã giải ngân phát vốn cho 1.340 lượt thành viên, với số vốn phát ra là trên 41 tỷ đồng, dư nợ vốn trên 25 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số tiếp tục được triển khai sâu rộng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền thực hiện hiệu quả. Công tác phối hợp với các ngành ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ hội, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Đồn Biên phòng Xuân Trường, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Ngày 9 tháng 12, Hội Doanh nghiệp phường Chầu Hang tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban chấp hành lâm thời báo cáo khái quát quá trình vận động thành lập hội với những thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Qua quá trình triển khai tuyên truyền, các thành viên đã vận động được gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia tổ chức hội. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phát triển, trong nhiệm kỳ này, hội sẽ tích cực tập hợp, liên kết các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, tích cực tham gia các cuộc hội thảo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên, tích cực áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do địa phương phát động, mỗi năm kết nạp từ 5 đến 10 hội viên mới vào tổ chức hội, v.v. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành hội lần thứ nhất và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 12, Sở Nội vụ tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các phường xã Trương Vương, Tích Lương, Phúc Hà tổ chức hội nghị phổ biến nội dung nâng cao mức độ hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Tại các hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe lãnh đạo Phòng Cải cách Hành chính Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền và truyền đạt các nội dung, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023, xem các video clip về mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Cũng tại các hội nghị, một số ý kiến về các vấn đề còn tồn tại vướng mắc của người dân trên địa bàn đã được lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố giải đáp làm rõ. Sáng ngày 9 tháng 12, chiều hội 7, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hiện nay, chi hội 7 Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Thái Nguyên có trên 30 hội viên, trong đó hội viên nòng cốt là các cựu chiến binh, quân tình nguyện và chuyên gia đã tham gia giúp đất nước Campuchia trước đây cùng những người dân yêu quý đất nước Campuchia. Trong năm 2023, Chi hội 7 đã kết nạp 9 hội viên. Các hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong năm, chi hội đã thăm hỏi động viên 8 hội viên đau ốm, tổ chức chúc thọ cho 3 hội viên, gặp mặt giao lưu văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho chi hội 7 và 3 cá nhân trong chi hội có thành tích xuất sắc trong xây dựng công tác hội năm 2023. Trao kỷ niệm chương của Ban Liên lạc Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự và Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố cho 9 hội viên đã có thành tích hoàn thành nhiệm vụ quốc tế và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam Campuchia. Cũng trong dịp này, chi hội đã tổ chức chúc thọ một hội viên 70 tuổi. Ngày 9 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông qua dự thảo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các ông bà Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thục và Nguyễn Duy Thìn sử dụng đất tại xã Phúc Trì để thực hiện dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên. Các hộ dân này đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch trên 15 hecta, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng là trên 13 hecta, còn lại là đất giao thông thủy lợi và đất khác không phải giải phóng mặt bằng. Tổng số hộ thu hồi đất là 94 hộ với tổng kinh phí bồi thường gần 170 tỷ đồng. Kết quả đến nay, thành phố đã thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng được 88 hộ dân, đạt 93,7%. Theo phương án của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên, khu đất cần cưỡng chế của 3 hộ dân có tổng diện tích trên 1.930m2 tại các thửa đất số 555, 556, 558 của tờ bản đồ địa chính số 22. Hiện trạng các khu đất có các công trình nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt, nhà vệ sinh và chăn nuôi. Tồn tại vướng mắc, các hộ dân đề nghị bồi thường hỗ trợ cho công trình xây dựng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, hỗ trợ phần đường bê tông tự ý xây dựng trên đất đường giao thông đi chung. Các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố và xã Phúc Trì đã nhiều lần tuyên truyền vận động, nhưng 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng theo quy định. Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố Thái Nguyên và xã Phúc Trì đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo phương án thực hiện cưỡng chế. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì hoàn thiện phương án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện cưỡng chế theo quy định. Thời gian dự kiến thực hiện cưỡng chế vào trung tuần tháng 12 năm 2023.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, kế thừa nghị quyết số 03 của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị văn minh hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Sau hơn 6 năm thực hiện nghị quyết số 03 và hơn 1 năm thực hiện nghị quyết số 06, kết quả đạt được là đáng ghi nhận, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Một trong những giải pháp trọng tâm được cấp ủy thành phố thực hiện là làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Hiện nay, thành phố đang tiến hành lập điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000, đến nay đã có 94% diện tích đất nội thị được quy hoạch phân khu, 48% đất nội thị được quy hoạch chi tiết. Các đồ án quy hoạch được hoàn thiện sẽ làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với quy định. Nói về các đồ án quy hoạch cũng như tầm vóc và tiềm năng của đô thị thành phố Thái Nguyên sau khi hoàn thiện các giai đoạn triển khai, ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
Đấy là một trong quy hoạch mà theo tôi là rất là bài bản và đã khắc họa được cái vị thế của Thái Nguyên trong tỉnh Thái Nguyên cũng như là Thái Nguyên trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Để tích cực triển khai nghị quyết, thành phố Thái Nguyên cũng quan tâm đầu tư và huy động nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới giao thông nội thị, giao thông liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội phát triển, trở thành đô thị có khả năng liên kết rộng lớn giữa vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Theo đó, riêng trong năm nay, nhiều dự án công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng như đường Huống Thượng Chùa Hang, đường Bắc Nam kéo dài, cầu Huống Thượng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có các công trình đi qua. Nói về tác động của dự án với việc phát triển của địa phương khi có những công trình đi qua, ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà thông cầu thì nhân dân Huống Thượng rất là phấn khởi. Sau khi cầu hoàn thành thì sẽ tiếp tục thu hút các cái dự án đầu tư của tỉnh, của thành phố.
Thành phố Thái Nguyên cũng đang chuẩn bị để khởi công dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn. Dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp và tập trung chỉ đạo thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Nói về tiến độ thực hiện dự án, đại diện nhà thầu thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là phải tập trung cái nguồn lực để có thể thực hiện đảm bảo cái tối đa cái tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.
Cùng với đó là xây dựng thành phố thông minh với trọng tâm là 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng công dân số. Đồng thời quan tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên nền tảng thương mại dịch vụ, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Thành phố Thái Nguyên cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư trên địa bàn đầu tư phát triển các dự án đô thị trên địa bàn. Nói về định hướng phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Đảng bộ thành phố đã đề ra các cái nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo các cái bước phát triển đột phá. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên cái nền tảng thương mại, dịch vụ. Thứ hai nữa là chúng tôi ưu tiên phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng cái thương hiệu quốc gia, quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chủ đạo của thành phố. Đó là cái sản phẩm chè Tân Cương. Và cái thứ ba nữa là đổi mới và kiến tạo cái cơ cấu quản trị phù hợp với cái quá trình chuyển đổi số.
Có thể thấy, với định hướng phát triển đúng đắn và những giải pháp đột phá đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay luôn đạt mức cao, bình quân đạt 13% trên năm, trong đó tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thương mại đạt 14,1%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, mang tính liên kết vùng đang dần hiện hữu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh lâm sản, sừng sản xuất, chế biến gỗ. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, trong điều kiện thời tiết hanh khô, các vật liệu khô nỏ dễ bắt cháy, nhất là khi không khí lạnh tăng cường, nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt để sưởi ấm cho người và vật nuôi tăng cao. Mặt khác, tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các hộ kinh doanh tập trung nhiều vật tư hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa hanh khô, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh lâm sản, xưởng sản xuất, chế biến gỗ như sau. 1. đối với nhà xưởng, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng, đều phải chấp hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm về giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy chữa cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ của cơ sở. Cần bố trí, sắp xếp hàng hóa vật tư, nguy cơ cháy, cách ly với nguồn gây cháy và các hàng hóa vật tư khác, nguyên liệu, thành phẩm không được để tồn đọng ở nơi sản xuất. 2. Không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trần, vách ngăn, cách nhiệt trong kho và ở nơi sản xuất, thực hiện việc lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định. 3. Thường xuyên tổng vệ sinh buồng hút bụi, đường ống hút bụi để loại trừ khả năng tự cháy và chống cháy lan, bảo dưỡng định kỳ các quạt hút, hạn chế tối đa bụi mùn cưa, phôi bào tồn chứa trong nhà xưởng. 4. Nên tách riêng nguồn điện sản xuất, nguồn điện bảo vệ, chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn và điện phục vụ hệ thống phòng cháy chữa cháy. Dây điện, cáp điện phải đi trong ống gen, mang chống cháy. 5. Trong các công đoạn xẻ, gia công các chi tiết, thì động cơ điện phải có hộp bảo vệ chống bụi gỗ, phôi bào, mùn cưa rơi vào. Riêng các thiết bị tiêu thụ điện lắp đặt trong khu vực phun sơn, kho chứa chất hàng nguy hiểm cháy nổ phải là loại thiết bị chống nổ, phải có các thiết bị bảo vệ như automat đặt trong các tủ, hộp kín. 6. Vật liệu làm tường, trần lò sấy gỗ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các ống dẫn nhiệt là ống nhẵn làm bằng vật liệu không cháy và phải đặt cách vật liệu sấy ít nhất 10 cm. Trước và sau mỗi lần sấy cần thu dọn buồng sấy, không để phôi bào, mùn cưa, gỗ vụn đọng lại trong buồng sấy. 7. Quá trình sấy gỗ cần cử người trông coi, theo dõi. 8. Thiết bị công nghệ có sử dụng chất lỏng dễ cháy của khu vực phun sơn phải làm bằng vật liệu không cháy. Dưới bệ máy, thiết bị nêu trên phải có vách chắn bằng vật liệu không cháy, chống cháy lan hoặc cháy khai hứng. Hướng dẫn xử lý khi có sự cố cháy nổ. Khi không may xảy ra cháy nổ, người dân cần thực hiện các kỹ năng cơ bản dưới đây. Không hoảng sợ, cần bình tĩnh, hô hoán hoặc ấn chuông báo cháy để thông báo cho mọi người biết là có cháy xảy ra và gọi cho lực lượng cảnh sát chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp qua số điện thoại 114. Ngắt điện hoặc báo cho chi nhánh điện lực để cắt điện tại khu vực xảy ra cháy nổ. Nếu đám cháy còn nhỏ mới phát sinh thì nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, nước, cát, chăn nhúng nước để dập tắt đám cháy. Nếu đám cháy ở trong nhà, cần nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực cháy bằng cách dùng khăn, vải, chăn màn thấm nước, bịt kín mắt, mũi, miệng và bò sát mặt đất để thoát ra ngoài. Đóng cửa phòng bị cháy lại để ngăn khói và nguồn nhiệt thoát ra ngoài, hạn chế không cho gió thổi vào, tạo nguồn oxy gây cháy lan, cháy lớn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.